This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, như Tuyền bảo, một lần nữa chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và một lần nữa mời quý vị cùng chào đón chú Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Từ phòng vi âm, bảo, như Tuyền gửi lời mến chào chú và quý vị.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 1600 AM và hân hạnh làm việc với bảo và như Tuyền.
Dạ vâng, bảo từ phòng ghi âm Dallas xin gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chào chú Trương Minh Ẩn cùng với chị Như Tuyền. Dạ vâng, không biết là hôm nay chú có khỏe không thưa chú?
Thì thấy sáng giờ thức dậy uống điều hòa đi tới lôi shopping vòng vòng thì chắc là khỏe rồi.
Trời ơi, thấy chú sung sướng ghê ha. Đi tới đi lôi đi shopping nè. Đó. Shopping nè, vòng
chú
vòng
ơi, chừng nào bảo với Như Tiền mới được giống như chú.
Muốn giống như chú phải qua Thái Lan, tại chú là đàn ông mà cháu là
không có.
Chứ hỏi gì?
Có. Ý là bảo với Như Tiền hỏi chú là khi nào thì được retire,
cái cuộc sống
rồi
hả?
Khi nào là được ung dung như chú giờ dắt tay cô trong cái mò đây nè.
Một lần cháu hỏi chuyện phải hỏi cho đàng hoàng, cháu chú trả lời thì đúng hay là bảo hỏi gì?
Vậy là nói chuyện là phải có trước có sau, có đầu có đuôi, có gọn, có ngành, có gốc, có gác đó phải không chú?
Thì không có luật lệ nói cái gì mình trả lời đúng cái đấy, còn nói đem luật Mỹ qua Sài Gòn rồi.
Chắc chắn
cháu phải không?
Dạ, cảm ơn chú đã hỏi thăm. Dạ. Tuyền rất là khỏe và tôi nghĩ là bảo cũng vậy, tại vì thấy cả ngày hôm nay cười quá trời luôn.
Rồi. Dạ. Bây giờ á, nếu mà có đồng bào thì mình trả lời, không chú có nhiều chuyện để nhắc nhở đồng bào lắm. Dạ, chuyện thấy ra.
Dạ vâng, nhưng mà trước khi chú chia sẻ câu chuyện ngày hôm nay cũng như là những lời nhắn gửi đến đồng bào của mình thì mình sẽ gửi ra cái số điện thoại để quý thính giả có thể tiện theo dõi và gọi vào tham gia chương trình. Thì quý thính giả đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Trong chương trình, quý thính giả có thể gọi vào để mà tham gia chương trình, đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ những câu chuyện trong cái khu phố của mình. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin lưu ý là khi gọi vào thì không nêu những tên của bất kỳ cá nhân nào cũng như là các cơ sở thương mại. Dạ vâng, xin được cảm ơn quý thính giả. 817-899-4110. Và bà Bảo Như Tiền xin được trở lại với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Ok, có vấn đề mà quý vị nhớ kỹ cái câu này nha. Có một cái một người thính giả của đài 600, cậu này chắc là lái xe của một cái insurance, rồi khi bị cảnh sát ngừng, cảnh sát cho ticket, nhưng mà hên cái là không kéo xe. Tại đa số các thành phố quý vị không có insurance thì nó sẽ kéo xe quý vị rồi tốn thêm mấy trăm nữa. Thì trong lúc cậu cảnh sát này xuống hỏi cậu chứ đi đâu vậy, nó tôi đi mua insurance. Thành ra nếu mà muốn cảnh sát nó tin là chuyện nó thiệt thì không có. Do đó một khi quý vị lái chiếc xe nào quý vị make sure rằng có insurance, chứ đừng nói ok xe này tôi đậu trong gara. Chỉ bây giờ tôi chỉ chạy ra tiệm Việt Nam mua vài cái bánh tôi về chứ không có gì mà sao xui quá. Bởi vậy người ta gọi có những cái chuyện mới gọi là chữ accident. Accident là thầy dịch ra bằng tiếng Mỹ cũng như là cái nghĩa của nó là cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn của mình và nó bất chợt. Do đó quý vị đừng bao giờ y hết. Thì không phải là cậu này chỉ ra ngoài tòa đóng cái tiết cọt có 300 mấy không, mà còn phải bị cái tiểu bang surcharge cho cái người không đóng cái sơn là 780 đồng. Do đó quý vị nhớ kỹ, nếu quý vị chỉ nếu mà quý vị nói ok xe này tôi không chạy hoặc là tôi cần phải có insurance, có nhiều chỗ một tháng có 25 đồng bạc thôi, mua một chiều, ok? còn hơn là không có chiều nào. Thì quý vị sẽ xem nó sẽ nhiều tiền. 6 tháng chưa tới 150 đồng. Trong khi quý vị bây giờ cậu này đóng lên là tổng cộng là trên 1.000 đô. Thì quý vị hãy suy nghĩ đi. Đừng có bao giờ nghĩ rằng chúng ta gặp may mắn là lái xe không bao giờ bị cảnh sát ngừng. Chỉ cần một cái quẹo hay là một cái người trước quẹo tùm bậy họ đụng mình cái xuống dưới rồi cậu này không có insurance. Giống như thành phố của chú á, nếu mà không có insurance là xe kéo đi ngay tại chỗ liền. Do đó khuyên quý vị làm ơn lên chiếc xe nào là quý vị phải nhớ kỹ là chiếc xe có insurance. Nhưng đối với những bốn cái hãng, nhắc lại lần nữa là bốn cái hãng to là Allstate, Farmers, State Farm cũng như là một số hãng lớn khác á, thì khi quý vị mua insurance á, ai lái đụng nó đều đền hết. Nhưng những hãng như mà Progressive, Geico hoặc là những cái hãng mà quý vị thấy giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà nhớ kỹ rằng nếu quý vị không có tên trong policy thì không có đền cho người đó, quý vị ráng lãnh nợ. Do đó quý vị nghe lời tôi nói đi, rồi quý vị khi mua bất cứ insurance của hãng nào, quý vị làm ơn hỏi người ta bây giờ chiếc xe này khi đụng bất cứ lý do gì là quý vị phải đền cho người bên kia phải hơn không. Còn nếu họ nói không, chỉ có người có tên trong đây mua policy tôi mới bán, mới đền, còn ngoài ra ai chịu thì quý vị phải cẩn thận, đừng cho ai mượn xe hết. Đó là cái câu chuyện đầu tiên.
Dạ, cảm ơn chú. Chú nhắc một lần nữa thì Như Tuyền cũng thấy rằng là cái chuyện mà mượn xe là một vấn đề rất là tế nhị, bởi vì nó sẽ liên quan đến túi tiền của người khác chứ. Và ngay cả anh chị em trong nhà cũng rất là ngại để mượn xe luôn á chứ. Tại vì mình sợ mình đâu có biết là có chuyện gì xảy ra rồi bảo hiểm ta bị tăng này nọ. Mà nếu mà mình đoán được cái chuyện xui xảy ra thì chắc là mình tránh rồi, mà chuyện này thì không ai đoán được hết. Thành ra cảm ơn chú rất nhiều đã nhắc nhở với lại bà con của mình. Bây giờ chú ơi, cho bà Bảo Như Tuyền đón quý thính giả nha.
Rồi, có người thì cứ ấy thì dạ. Chú còn nhiều chuyện vậy đó.
Dạ vâng, xin mời một vị trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng, bà Bảo Như Tuyền cũng như chú Trương Minh Ẩn xin chào ạ. Dạ.
Ok, dạ chào anh Ẩn, chào Như Tuyền. Phải cô Long không?
Dạ đúng rồi, chào chị, mời chị đặt câu hỏi.
Dạ anh Ẩn, tôi có câu hỏi nè. Tôi mới mua cái nhà thì có một cái xe truck nó đậu ở phía trước nhà, nó không có mua. Xong mình mới hỏi around cái neighborhood á thì không có ai nhận cái xe đó hết. Thì bây giờ mình phải làm sao?
Ok, biết chiếc xe đậu hoài tại đó thì chị phải gọi cảnh sát ngay tại chỗ, đừng có gọi 911 tại không phải khẩn cấp. Chị vô trong cái máy vi tính biết xài không?
Biết.
Ví dụ chị ở thành phố nào nói tôi nghe coi.
Garland.
Ok, mình để Garland Police Department. Thì nó sẽ ra cái số nó gọi là Police Non-Emergency, tức là số cảnh sát không khẩn cấp. Mình gọi tại vì nếu mình gọi cái khẩn cấp, họ mau bỏ tất cả chuyện khác để họ trả lời chị. Mà thật sự đây chuyện này quá khẩn cấp, chuyện lâu rồi. Thì chị cho cảnh sát hay rằng có chiếc xe đậu ở tại địa chỉ số mấy. Là chiếc xe nó đậu rất lâu mà không có người lái, không di chuyển mà cản cái sự lưu thông của trong đó. Thì chị ngay tại chỗ chị yêu cầu. Ok, cảnh sát tới và họ nếu mà đúng á, thì họ sẽ gọi, thí dụ như đậu xe đó mà không có inspection hay bất cứ gì đó, mà không có chủ, cảnh sát sẽ dán tờ giấy đỏ rồi sau đó họ kéo xe đi. Ok.
Tức là mình gọi cảnh sát tại vì đậu trước nhà mình mới mua đó mà cái chỗ cũ nó nói nó cũng không biết. Cái đậu đó hoài. Ok, thôi cảm ơn anh nhiều.
Rồi, cảm ơn chị.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Phải tôi không?
Dạ đúng, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Tôi tên Thu. Chào chú Ẩn, cho tôi xin có hai câu hỏi.
Dạ.
Câu hỏi thứ nhất á, là thằng hai vợ chồng của tôi á, thì ở nhà housing.
Dạ.
Mà trước kia có thằng con tôi nó còn đi học đại học á, là chính phủ cho ở chung vô ba người luôn, là một cái địa chỉ.
Dạ.
Rồi bây giờ thằng con tôi đại học ra trường có việc làm.
Dạ.
Thì thằng con tôi nó ra ở riêng chứ nó không có ở với cha mẹ nữa.
Dạ.
Thì nó có cái địa chỉ riêng nhưng mà nó không có ở chung cư mà nó là ở xe phòng. Cho nên cái xe phòng á là nó làm cái bằng lái của cái địa chỉ của người xe phòng rồi. Nhưng mà tôi muốn hỏi rằng là con tôi nó nhờ cái địa chỉ của cha mẹ để họ gửi thư về được không? Tại vì nó có mấy thư ngân hàng thôi.
Dạ được, không có gì hết. Ok.
Thì ảnh hưởng gì ở nhà không? tiền già của chồng tôi không? Chồng tôi ăn tiền già chứ không có tiền hưu đó.
Dạ không không không, cái vấn đề cậu đó không ở nhà chị, chị mượn địa chỉ, con nó mượn địa chỉ, tại vì có nhiều khi cái chỗ nó ở thơ từ rất là khó lấy chung trả, rồi trước sau mất thơ nó nhờ địa chỉ. Bây giờ cái cậu đó có thể nhờ địa chỉ của Như Tuyền, Bảo Bảo hoặc là tôi cũng được nữa, chị hiểu không? Nhưng mà chỉ có một cái
thằng con tôi á, nó ra ngay cái xe phòng đó, nó ở luôn rồi.
Dạ tôi biết thì tôi nói cái ví dụ cho chị nghe.
Cái địa chỉ của bằng lái của nó thì nghe.
Rồi rồi tốt.
Địa chỉ gửi thư.
Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Cậu đó làm rất là trúng, tại vì cậu đã qua ra khỏi đó 30 ngày cậu đổi cái địa chỉ là tốt. Còn cái bởi vậy khi mà cậu biên bất cứ một cái đơn xin việc hay gì đó, người ta hỏi là địa chỉ cư ngụ ở đâu thì phải để nhà bên kia. Địa chỉ lấy thơ từ ở đâu có thể để, rồi để địa chỉ nhà chị để chi cho dễ lấy thơ, không có gì hết. Ok.
Thì đó tôi sợ là chính phủ cứ thấy nên nó chung cái ngân hàng, đúng rồi, cái ngân hàng của nó chung cùng địa chỉ với tôi rồi nó làm mà có tiền khác, rồi chính phủ là cắt nhà ô xin với tiền già của ba nó mà sợ vậy.
Dạ không không mà. Không khoan á, bây giờ còn vấn đề ngân hàng. Ok, nếu mà cậu đó ok, nãy giờ chị nói tôi vấn đề thơ từ nó khác, còn vấn đề ngân hàng á, mà nếu cậu đó để chị nhà chị á, thì đến khi chỗ housing á điều tra ra trong nhà này có người làm lương và có số tiền nó nằm tại nhà băng á, mà lại là cùng chung account, cùng chung địa chỉ, họ sẽ điều tra vậy thôi. Nhưng mà đối với tôi á, cậu đó có thể lại ngân hàng đổi cái địa chỉ và mail lên address, còn cái địa chỉ mà cậu đó ở đâu á thì cậu đó có thể là để cái địa chỉ mới của cậu trong đó. Tại vì đa số bây giờ ngân hàng á, nó gửi thơ thì chị phải cho nó địa chỉ gửi thơ, giống như địa chỉ nhà chị. Ok. Còn vấn đề
ngân hàng của con tôi á, gửi thơ về nhà tôi được hả?
Dạ được chứ có gì đâu, nhưng mà cái chỗ ở là chị tôi, nhớ chị đừng
chỗ
được.
Ở trong bằng lái nó thì chỗ ở khác rồi. Nhưng
dạ
mà,
không, tôi nghe cái câu
ngân hàng đây này.
Bà chị bây giờ tôi nghe cái câu này á, là 5 lần rồi, đừng nhắc lại nữa để cho người khác gọi. Bây giờ cái chuyện của chị á, của cậu đó là ok, gửi thơ về nhà chị không có trở ngại gì. Ok nha.
Và rồi. Thứ hai nữa nè, ngay chú ẩn nãy nói là mua bảo hiểm xe một chiều mà 25 đồng tháng, biết cái đó ở đâu chứ?
Dạ nó quảng cáo của mấy cái hãng bể đó, để không, cái đây là tôi nói ví dụ thôi. Thay vì mình không mua insurance bảo hiểm thì chẳng thà mình mua cái thấp nhất. Chị thấy nó đi dán bảng khắp nơi ngoài đường đó hả? 25 đồng một tháng, 20 đồng một tháng.
Sao ông chồng tôi ổng mua một chiều mà sao tới 80 mấy đồng biết nữa.
Dạ 80 mấy đồng là biết đâu là ông chồng chị là trong thời gian quá khứ quá nhiều tích kịch hoặc là đụng 2-3 lần rồi.
Không có.
Không có hả?
Không có đụng. Không có.
Dạ nếu mà chị mua một chiều.
Nó bán mấy người Việt Nam nó bán đó.
Dạ không không, nghe đây bà chị. Nếu ông chồng chị không có tích kịch, không có bất cứ một cái gì mà qua đây lái xe mà trên 21 tuổi rồi á, mà lái xe không bị tích cạnh gì đó mà mua một chiều mà 80 mấy đồng đó, thì cái chuyện nó quá lớn. Đừng nói tôi câu đó, chừng 30 mấy đồng bạc là cao rồi, những cái hãng lớn. Ok không?
Còn khi mà mua mà bán vậy hả chứ mà mẹ nó bán
dạ,
mấy đồng hả?
Khoan, bây giờ chị hỏi câu tôi trả lời không được là tôi không biết ông chồng chị mua cái gì trong đó, hiểu không? Bảo hiểm không có nghĩa là tôi mua bảo hiểm là giá phải bằng nhau, không phải vậy. Trong đó nó có nhiều option, có kéo xe, có mướn xe khi bị đụng, có mất xe hoặc là sét đánh hư xe hay xe cháy đền hay không. Do đó tôi bán bảo hiểm lúc trước, do đó tôi giảng nghĩa chị nghe. Ví dụ như chị gửi tôi cái policy trong điện thoại tôi á, tôi đọc cái tôi nói ô cái này có thể quá mắc, có nhiều chỗ rẻ hơn nếu anh chị không có tiết kiệm. Ok rồi, được không?
Rồi cảm ơn cô đã gọi vào chương trình nhé.
Cảm ơn.
Dạ vâng, và chương trình xin được mời một vị khác. Hello.
Dạ vâng, chúng tôi xin được chào ạ. Hello.
Dạ chào chị, nói đi. Dạ. Anh hay chị vậy?
Hello. Dạ vâng, không biết vị thính giả này có còn trên đường dây không?
Hello.
Dạ vâng, dạ. Chúng tôi xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Định á.
Dạ rồi, mời anh Định đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn nha.
Dạ, hồi trước có họ có gọi gặp chú Ẩn rồi, nhưng mà tại có cái chuyện là bị giống như gì trao custody gì đó. Nhưng mà có nói chuyện với chú Ẩn rồi, mà chú Ẩn, bữa chú Ẩn nói nếu mà có cần cái vị luật sư mà người Việt Nam thì chú Ẩn cho số điện thoại đó, mà hồi bữa quên xin. Bây giờ muốn xin chú ẩn.
Ở đây á, thì tôi không giới thiệu được tên bất cứ luật sư nào trên mạng, trên điện thoại đây. Anh gọi vô số điện thoại tay của tôi đi nha.
Dạ, okay, dạ, rồi. Con có gọi rồi, rồi chú. Rồi cái gì chú nghe,
rồi,
chú nói gọi
giới
giùm con ha.
Cho những người quen. Ok nha. Rồi.
Dạ, 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 chào chú. Dạ,
dạ. Xin mời một vị tiếp theo.
Dì Vân.
Hello. Dì Vân. Dạ, có phải em không ạ?
Dạ, đúng rồi. Xin chào và xin cho biết quý danh.
Dạ, dạ, chào chị. À, dạ, chào chú. Dạ, chú ơi, con tên Thư. Chú cho con hỏi thăm một câu. Tại không nghe chú nói là chú bán bảo hiểm hồi xưa đó. À, chú ơi, à, con có đứa con gái, nó 15 tuổi, nó cũng gần 16 tuổi rồi. Mà nó có cái bằng, cái permit để lái xe chú. Là chú nghĩ lúc mà con tập lái cho nó, có cần phải mua bảo hiểm, ép tên bảo hiểm nó... ép tên nó vô bảo hiểm không chú? Hay là khi nào nó có bằng lái
Rồi. Lý do tại sao con chị 15 tuổi mà có bằng permit, chị là sống một mình phải không?
Dạ là sao chú? Có không?
Dạ, dạ, chị có gia đình cô bé này, có cha mẹ ở chung.
Dạ có cha mẹ, dạ.
À, 15 tuổi lái xe hả?
À, 15 tuổi là nó học nó lấy bằng viết đó chú, rồi giống như mình nói là parents đó, cha mẹ dạy chú, để trong thời gian nó tập lái xe xong nó mới đi thi lấy bằng lái.
Ok
chú.
Khoan á.
Dạ.
Chị dạy, cô này đã có cái bằng viết rồi hả?
Dạ có bằng viết chú.
Chị dạy mà chị có vô lấy cái lớp ở trong cái online là chị học trước không? Để dạy nó không?
Dạ, nó nói sơ sơ cho con thôi chứ con không ai chứ. Giống như con follow theo cái đó, con dạy cho nó. Giống như con, nó cũng gửi sách về cho mình, gửi giấy về cho mình.
Ồ, thì đó, đó tức là chị đã có cái qua cái cuộc đó rồi, chị mới được dạy bé này. Thường thường cái bé mà 15 tuổi này á, mà muốn có bằng gì để lái là thường thường chẳng hạn.
Dạ.
Cha mẹ chỉ có một người, ví dụ ly dị rồi đó. Mà cháu á, tại chị đi làm, thành ra cháu được chính phủ cho 14, 15 tuổi để lái xe. Nhưng mà thường thường là 16 tuổi, mà ở đây chị nói là nó không có trở ngại gì. Còn ví dụ cha mẹ bị bệnh này kia là nó có những cái special driver license á, cho những đứa nhỏ. Nhưng mà đối với tôi, nếu mà gia đình chị bình thường á, đứa con 15 tuổi đừng cho lái xe. Nếu mà chị đã lấy bằng lái rồi, that's ok, nhưng mà... cái tuổi cỡ này rất là nguy hiểm chị.
Dạ.
Có thể
dạ,
cháu nó thông
chú.
Minh hơn người khác, hiểu không?
Dạ chú, dạ, dạ tại chú biết không, cái tuổi này á, đứa này có bằng lái, đứa kia bằng lái là nó nôn lắm chú. Đó, thì con nói là con kệ, con cũng cho nó tập lái để con cho nó biết lái thôi, chứ con chưa có cho nó lái một mình.
Rồi,
tại vì nó chưa có bằng lái thì nó không có lái
một mình. Ok, cái câu
dạ,
hỏi chị
con
là có phải vui lăng không phải không?
Có cần phải ép tên nó như khi chưa có bằng lái không chú, nó chỉ có thêm ít thôi.
Khi cái cô bé này đứng lên ngồi lái trên xe đó là 15 tuổi, cổ có thể lấy cái ticket riêng cho cổ rồi. Ví dụ như nãy giờ tôi giảng nghĩa, ví dụ mà Xuân đó, chẳng hạn như nói thẳng là hãng đi, Progressive. Nếu mà chị lái chiếc xe này á, mà cô bé này quá tâm trong đó có đụng thì chị đáng chịu. Ok?
Dạ.
Còn á, nếu mà chị mua những cái hãng lớn, thì hãng nào nó cũng đền hết, rồi sau đó nó tăng tiền chị lên. Hiểu không?
Dạ.
Bây giờ tôi hỏi thêm chị câu, trong thời gian cháu lái bỏ tên cháu vô cái bảo hiểm của mình để cho an toàn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là sau khi cháu có bằng rồi á, chị dự định là có đưa cháu tên vô cái insurance hay là chị định giấu?
Dạ không, dạ tại vì tại cháu không rành nên cháu nghĩ là khi nào nó có bằng lái á thì mình mới
được ép tên mới vô. Ok, nãy giờ tôi giảng nghĩa rõ ràng rồi. Nếu chị mua mấy hãng lớn thì bất chiếc xe đó có insurance nó sẽ đạt.
Đúng.
Nhưng mà những hãng nhỏ là cái người có tên mà nếu phải ở cùng nhà thì người nào không được lái, nó bắt chị ký tờ giấy là người này không được lái.
Đúng, dạ đúng. Dạ cho biết.
Phải cẩn thận cái đó nha. Do đó tôi giảng nghĩa chị nghe, đừng có để mình bây giờ hà tiện 10 cent mà vài bữa mình mất 10 đồng. Ok nha.
Dạ.
Rồi.
Dạ. Thì đó cháu muốn hỏi là mình có, nó chưa có bằng lái, nó chỉ có permit là mình vẫn được ép cái tên nó vô đúng không chứ?
Tôi dạy gần 30-40 người trong đời tôi rồi. Tên nào mà lái xe lên á, cái xe đó phải có tên người đó vô tôi mới dạy trong cái bảo hiểm.
Dạ.
Ok. Rồi.
Dạ. Ok. Cảm ơn chú. Dạ.
Ok.
Dạ vâng. Số điện thoại một lần nữa 8178994110. 8178994110. Chắc là mình đón một vị nữa trước khi mình dừng lại cho phần giới thiệu thương mại chú nha.
Rồi, rồi.
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, bà Bảo, Như Tuyền cũng như là chú Trương Minh Ẩn xin được chào ạ.
À, hello, chào chú Trương Minh Ẩn.
Dạ rồi, chào, anh cho biết quý danh nha.
Dạ, con tên anh, con ở Gia Lành.
Rồi, anh.
Thì tuần trước chú Trương Minh Ẩn, vào 3 giờ 25 sáng, thì cảnh sát đâu lại nó đập cửa nhà con, thì con không có mở. Thì xong đó con mới gọi 911.
Good. Rồi, cảnh sát có, ngủ tiếp. Có mặc sắc phục không?
Dạ có chú.
Rồi.
Tại cái con ngủ tiếp thì nó tông cửa nó vô, nhưng mà trên nói chuyện, con nói chuyện trên tổng đài á, thì tổng đài nói là cái nhà nhà con là 1142, mà cái nhà kế bên con nó là 1138, nó gọi cảnh sát chứ nhà con không có gọi. Rồi bây giờ nó phá hư cái cửa nhà con. Dạ.
Vậy thì bây giờ con phải làm sao cửa nhà lộn. Ok.
Dạ.
Đúng không?
Dạ đúng.
Rồi chuyện cuối cùng là sao, nói cho tôi nghe, tôi nói cho rất rõ rồi.
Dạ, rồi cuối cùng á, sáng mơ nó cho hai người cảnh sát xuống chụp hình cánh cửa mà bị đập á, rồi nó để cái tờ giấy màu xanh, nó làm bị bọc gì lại á, chứ không
phải. À, giấy màu xanh sao anh?
Cái giấy màu xanh mà của cảnh sát nó để cái report lại chứ.
Rồi. Rồi bây giờ
anh nói gọi lên cái số này là để cho xuống sửa cái cửa, mà anh không có nói năng gì hết, mà nó vô nhà con tự lầu xuống nó cầm tay con nữa.
Ok, nó có hai vấn đề trong đây.
Dạ.
Nó có bắt anh ra xe ngồi chưa?
Dạ không, con đang ngủ.
Rồi. Ở đây á, anh có thể thưa cái sở cảnh sát đó hoặc là cái thành phố đó về dạ. Những tội gọi là ví dụ như false arrest. Nó đã bắt anh và nó có nói anh là nó buộc tội anh được tội gì chưa?
Nó không có nói gì hết.
Nó còng tay lại.
Dạ.
Ok. Cái chuyện mà nó vô nhà lầm đó, thì nguyên cái thành phố đó, thằng city manager hoặc là thị trưởng, hoặc là cảnh sát trưởng, phải chính thức gọi điện thoại, hoặc là viết một lá thơ xin lỗi là chẳng về lầm lỡ. Hiểu không? Cái đó là lỗi của cảnh sát.
Dạ.
Chứ không phải lỗi của anh. Thì
dạ.
Bây giờ trong trường hợp này nó để anh yêu cầu anh lên gọi đó, thì anh gọi để anh yêu cầu nó sửa nhà cửa cho anh đàng hoàng. Hư bất cứ
dạ.
Cái gì anh cũng phải claim vô hết. Rồi
dạ.
Á, trong lúc mà nó lại nhà nó nói chuyện đó, anh nhấn cái máy phao băng cho tôi và nó nói cái gì.
Dạ.
Hiểu không? Nếu trong đó có những
dạ.
Lời hăm dọa, thường thường cảnh sát tôi chắc chắn không hăm dọa đâu, nếu nó lầm lỡ mà còn lợi kênh
dạ.
Này kia rồi thì tao bây giờ lỡ rồi thì tao làm vậy đó, thì anh gọi cho trở lại tôi chỉ anh thêm con đường mới. Ok. Tại cái
dạ,
chuyện mà
dạ,
lầm
dạ.
Lỡ của cảnh sát á là chỉ dưới 0.5% chứ không bao giờ xảy ra ngoài, anh công nhận không?
Dạ.
Nhưng
dạ.
Mà cái chuyện này á, cảnh sát làm vậy là quá ẩu. Một khi mình muốn đập
dạ.
Vô nhà ai á, hoặc là mình có trác tòa đó, mình phải rõ ràng cái địa chỉ, đừng đập lộn người ta thưa chết luôn. Ok. Chuyện anh chưa xong
dạ.
Đâu. Ok, chờ đi nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Thưa chú, trong trường hợp này mà đối với những người mà người Mỹ á chú, là người ta sẽ làm tới cùng luôn á chú, tại vì
dạ,
người ta cảm thấy bị mất danh dự.
Bây giờ anh này không có nghĩa là anh yêu lạc, nhưng mà để coi cái sự mà lịch sử của thành phố như thế
dạ,
nào.
Dạ đúng rồi.
Chứ còn ví dụ như người ta cũng là những nhân viên công lực giống như chú vậy.
Dạ.
Cái sự lầm lỗi trong đời chú chưa bao giờ lầm lỗi cái vấn đề này. Nhưng mà những cái chỗ mà chuyên môn bắt về cocaine ma túy rồi đó thì đã lầm lỗi hoài. Do đó một người thì vẽ bản đồ, còn người kia cầm bản đồ lại sáo xa sáo sát cái nhà giống giống nhau đập lộn cửa. Nhưng mà phải coi cái sự thành phố đối xử như thế nào. Còn nếu không phải làm tới trong vấn đề này không thể nào yên lặng. Người Việt Nam mình hay có vụ bỏ qua lắm.
Dạ.
Đáng bỏ qua thì bỏ qua, mà không đáng bỏ qua không bỏ qua. Nhớ nha.
Dạ. Cảm ơn chú. Đến đây bà Bảo Như Tuyền xin phép chú cùng quý thính giả dừng
đi
lại.
Ngủ.
Chú đi uống trà.
Uống trà.
Uống trà rồi.
Dạ. À, Như Tuyền và bà Bảo sẽ nối điện thoại với chú lại, và chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần 2 sẽ trở lại với quý vị sau phần giới thiệu thương mại. Vâng, Như Tuyền, bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Vẫn nghĩ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua, và bây giờ thì phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại cùng quý vị. À, từ phòng vi âm, bà Bảo Như Tuyền, cảm ơn chú đã trở lại làn sóng.
Hai bà Bảo Như Tuyền. Rồi, bắt đầu đi, có người gọi kia.
Dạ bây giờ thì như Tường bảo đã mở đường dây điện thoại trở lại để quý thính giả gọi vào nha.
Dạ vâng, và số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Dạ vâng.
Trong lúc chờ quý thính giả thì chú nãy còn nhiều điều chưa chia sẻ đó, chắc là mời chú luôn nha.
Ok, nói vấn đề mà tụi nó bây giờ đưa gạt người ta, vấn đề cúp điện đó như tiền. Thì ví dụ như quý vị biết số điện thoại đó, quý vị nói ok đưa tôi số điện thoại tôi gọi lại coi có đúng hay không, thì thật sự ra khi quý vị gọi lại đó thì bên kia cái tụi bên kia nó cũng trả lời đây là công ty ví dụ Encore hay là Encore hay là TSU. Do đó quý vị đầu tiên khi nó lấy số điện thoại nó rồi á, thì đầu tiên quý vị lên mạng đánh số điện thoại nó vô coi có đúng cái điện thoại đó không. Nếu mà người nào đã bị gạt thì đa số người ta cũng để tên cái số điện thoại này và nói đồng bào cẩn thận là coi chừng bị gạt. Chứ đừng nói quý vị vừa lấy số điện thoại gọi ra cái anh đã đúng rồi, bên kia TSU, bên kia Encore bắt đầu mua tiền gửi. Cái thứ hai nữa, một khi mà tụi nó không lấy cái thì kha, hoặc là lấy cái kha có nhiều chỗ bên Huy Châu nó không khe, đưa cái gì miễn có lấy tiền được thể lấy. Quý vị á, nhất là nó kêu quý vị ra ngoài ở Walmart để mua gift card, hoặc là quý vị gửi tiền cho Western Union á, thì quý vị phải cẩn thận trong vấn đề đó. Là tại vì đa số á, những cái chỗ tụi nó muốn dùng những cái chỗ này để nó lấy tiền quý vị. Một khi đã gửi đi rồi là cũng bất quần, không bao giờ quý vị lấy tiền là được hết. Cho nên quý vị phải cẩn thận. Ok? Thì đó là những cái tôi dạy. Đừng có nghe người ta nồ là ngày mai chiều nay tôi cúp điện, nhà cửa nó không có một cái gì á, cái vấn đề nó quan trọng. Cái vấn đề quan trọng là nó có là người thiệt hay không. Còn mình trả hàng tháng, mình dỡ cái biên mình ra thì mình sẽ thấy là tôi đã trả tiền rồi, hay là tôi chưa trả tiền. Thì có nghe người ta gọi một cái bắt đầu rung lên, cái nghe máy cúp điện rồi, tiệm leo đóng cửa này kia. Khoan, làm có thể ngày đó quý vị kiếm chưa được 300, làm chủ đi, dù 300. Mà trong khi gửi cái bill ra 400 bạc thì tôi thấy vừa mất của mất tiền, quý vị phải cẩn thận, đừng để những cái tên này nó gạt cả quý vị. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ thì chương trình xin được đón một vị trên đường dây nha.
Dạ vâng, như Tuyền, Bảo và chú Trương Minh Ẩn xin được chào ạ. Hello.
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 Dạ vâng, xin chào. Xin cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Cường ạ.
Dạ, chào anh Cường.
Vâng, chào anh Ẩn. Tôi có xem tích dịch cho anh ở đó, cái điện cửa khu Edison, Carson này kia ném lại hư đó rồi anh ơi, mà sao hư hoài anh ơi.
Hư hả? Rồi nếu anh cho tôi, anh xem trong cái text message của cái điện thoại tôi á, tôi sẽ cho cơ quan ở trong thành phố là sửa sang nữa. Ok ha, giờ tôi
vâng,
muốn
tôi,
cho biết
mấy,
rằng
mấy ngày nay tôi có xem rồi anh.
Dạ.
Mà chắc anh bận quá thì anh
dạ. Không, tôi trả lời cũng gần hết điện thoại cho đồng bào nào mà gọi điện thoại vô, nhưng mà thật sự có thể miss cái sách minh tật của anh để tôi coi lại. Ok nha. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều.
Dạ.
Dạ vâng. Chương trình xin mời một vị khác ạ.
Hello.
Ồ sao nghe tiếng đó, rồi mới xe ta.
Dạ vâng.
Dạ chú dạ. Ở ngoài đường.
Có phải cô?
Dạ, dạ, dạ vâng ạ.
Đúng rồi ạ. Xin chào cô ạ.
Cô là cô Thủy. Dạ xin chào Nhất Tuyền, chào anh Ẩn.
Dạ cô Thủy.
Có một cái câu hỏi là tuần sau em đi Jewelry Duty trên Đà Lạt đó, nhưng mà tại trong cái tờ giấy mà nó gửi cho mình đó, nó có một cái câu là nếu mà mình không có đủ tiêu chuẩn là mình không có
đúng.
Cannot read, cannot write thì mình đi
mà khi đó,
cái lý do vậy mình không có mặt ở đó mình
cũng
tới
tại vì tôi chưa thấy tờ giấy chị có nhiều chỗ lúc trước á nó cho chị mặc cái đó rồi gửi thơ trả lại, nhưng mà thật sự á để tôi nói với mày chơi trước tiên cho chị nghe nếu mà chị có khả năng á thì nên đi làm, còn không khả năng mình đừng làm. Nhưng mà đối với tôi á, một khi mình vô tịch á, đó là cái quyền lợi của mình, hiểu không? Có nhiều người á cứ sợ là tôi tốn giờ, tôi không muốn đi làm. Nhưng mà thực sự đây á, là có một phần, một trong những điều kiện chị nhờ quốc tịch bên Hoa Kỳ này. Nếu mà chị không khả năng thì mình đừng làm. Nhưng mà lần đầu tiên á, chị có thể lên đó xin nó miễn với điều kiện là cho biết là tôi viết và tôi nói tiếng Anh dở, hiểu không? Tôi không đủ trình độ đấy. thì có nhiều chỗ nó cho chị nghỉ luôn, có nhiều chỗ ví dụ như năm sau hay sáu tháng gọi chị lại hoài. Do đó có một số quý vị á mà vô tịch rồi á không muốn ghi danh bầu cử, cứ sợ người ta gọi này kia, thì tôi thấy đa số muốn vô quốc tịch Mỹ á là để được bảo lãnh người gia đình, thì tôi thấy chuyện đó mình là nó không đúng với bộ phận công dân. Và trong trường hợp của chị thì chị không đi á, thật sự đó cũng trả lại gì. Nhưng mà mình mất đi cái quyền lợi công dân, và mình nhớ rằng á, một lần á mình vô quốc tịch, chị có ghi danh bầu cử nó sẽ gọi, hoặc là bằng lái thì họ sẽ gọi chị để đi làm bồi thẩm đoàn, thì cái đó là một cái danh dự của mình. Thì nếu chị có khả năng đi không thì không, ok chị hiểu không? Nhưng mà nhớ lên gặp nó và xin cái điều kiện đó, ok? Chứ đừng trốn ở nhà, mặc dù trốn ở nhà thì không ai làm gì chị hết, thường thường nó đông lắm thì nó không làm được cái gì, nhưng mà mình cứ thi hành bộ phận công dân đi rồi sau đó.
Dạ
ok chị ha.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, chào cô Thủy. Chương trình xin được mời một vị tiếp theo.
Hello.
Hello, dạ vâng, chúng tôi xin chào, xin cho biết quý danh nào.
Hello.
Dạ, nói đi anh. Dạ.
Em tên Tính, em ở Tích Cội, em chào hai chị trên đài. Hồi nãy em nghe Nảnh nói cái vụ mà mấy thằng đó nó gọi mà để nó kêu cắt điện đó. Dạ. Em cũng đã bị mấy lần á, mà em nói kêu nó go hét, tự động nó cúp à. Anh Nảnh nói với bà con nghe đó, nếu mình không thiếu tiền điện mà nó hù mình, nó kêu cắt điện đó, cái kêu nó go hét là tự động nó cúp máy à.
Khoan. Nó cũng có trường hợp vậy, nhiều khi mình cái bill mình gửi hay là trả một cái kha để gặp trở ngại đó, mình kêu go hét nó cúp, nó công tội nghiệp ở nhà, nhất là mùa lạnh này. Do đó, đầu tiên á, lấy số điện thoại trong đó, bỏ trong mạng giống như cái chỉ đi. Ok, còn cái câu mà vô kêu hồi cái thằng giả nó gọi nó go ahead, hoặc là anh biết cái chỗ đó giả, anh nói đây là cơ quan cảnh sát á, thì nó sẽ tự động nó cúp à. Ok
không, em chỉ nói đó là tại vì mình trả bill mỗi tháng mình biết rồi, mình không
đúng rồi thì họ ta đều biết rồi. Dạ đương nhiên. Và đa số là mình Phi Châu nhiều á.
Dạ, cảm ơn anh Nảnh, cảm ơn hai chị trên đài. Em chỉ có nhắn nhủ bà con vậy thôi.
Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, xin mời một vị khác của chương trình ạ.
Dạ vâng, bà Bảo Như Tuyền và chú Trương Minh Ẩn xin được chào ạ. Hello.
Dạ, hello.
Thấy không, giọng của chú Ẩn ngon hơn.
Dạ phải tôi không vậy cô?
Đương nhiên rồi, một lần mà gọi anh thì phải của anh chứ hỏi gì nữa. Rồi bắt đầu đi.
Dạ. Hỏi chú Ẩn cho biết, ví dụ mình không có bằng bắn súng, mình có quyền mua súng để trong nhà không chú Ẩn?
Dạ có, với điều kiện là anh mà vô mua súng nó bắt anh điền cái FBI để check á. Dạ. Nếu mà anh không có phạm tội, anh kêu bây giờ ở tù về tổng tội, hoặc là anh đưa ở probation rồi đó, thì anh được quyền mua súng, anh để trong nhà được, hoặc là để trên xe cũng được, rồi để trong cái hộp mà đựng bao tay rồi đó nha. Ok ha?
Dạ.
Anh ta qua tiểu bang khác, anh phải cẩn thận, có những tiểu bang hiện tại bây giờ nó có được là chỉ có 7 viên đạn, 8 viên đạn, có chỗ 10 viên. Còn cái băng đạn anh á, 16 viên đạn mở qua anh bị bắt.
Dạ. Cảm ơn như bạn với cô Như Tuyền nha.
Dạ, cảm ơn chứ, đã gọi vào. Vâng, chương trình xin được mời một vị khác ạ. Hello,
dạ chúng tôi xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Hồng, chào chị, mấy chị, chào anh Ẩn.
Dạ.
Em muốn hỏi là lúc trước đó, em có mướn cái Kindle thì nó dư phòng, xong rồi em mới cho người ta vô xe. Thì thời gian đầu thì ok lắm, nhưng mà sau này á, một cái group của họ là 3 người vô xe, thì cái ông này ổng làm biếng đi làm, cho nên 2 người kia cover cái tiền rent của ổng. Thì sau này 2 người kia mới chán quá đi, mới dọn đi, thì ổng còn ở lại thì 3 tháng, coi như từ tháng 3 cho tới tháng 5, 3 tháng tiền nhà đó ổng không có trả cho em. Rồi xong rồi cái em mới kick ổng out, và như em kêu là không có trả tiền thì ông kiếm chỗ ông dọn đi, chứ ông không có, tôi không có take care được nữa. Thì actually ổng là trên hình thức là ổng cũng gia dế, thì ổng cũng là anh họ, mà ổng là con lai giống như mình, cho nên là mình cũng đùm bọc như vậy. Chứ còn người dân thì nói chung thì cũng không có đến nỗi nào mà ráng tới 3 tháng như vậy. Rồi khi mà ổng dọn ra thì ổng chỉ có dọn quần áo thôi này kia của ổng thôi, thì ổng có cái dàn máy karaoke trị giá là 1.000 đồng. Mà khi ổng dọn ra thì ổng không thiếu em 700 tiền nhà. Rồi người bạn gái của ổng thiếu em 150, có nghĩa là 850, thì ổng dọn đi, ổng để lại cái dàn máy. Thì em mới nói là khi nào ông có tiền ông tới, ông đưa hết tiền cho tôi thì tôi mới đưa cái dàn máy. Còn hiện tại bây giờ tôi đang giữ dàn máy. Thì từ hồi tháng 5, coi như cuối tháng 5 cho đến miết tới nay, thì xong rồi bắt đầu tháng 12 đó, thì em có bệnh, cho nên là coi như là đại khái như là không có đi làm full time nữa, không có take care nổi cái căn nhà đó, cái căn condo đó, thì hai má con mới đi ra xe phòng. Thì cái căn condo đó nó thuộc về, giờ là vợ chồng của con trai của người chủ lấy ở. Thì khi mà em dọn ra thì có nghĩa là em không có cái số tiền 700 kia để mà em cover cái tiền thiếu của người chủ, cho nên em bắt buộc em phải cấn qua cái dàn máy đó cho cái người con trai của người chủ giữ. Thì coi như em dọn ra là em không có lấy cái gì đi hết, thì em với con em đi ra xe phòng bên ngoài. Thì bây giờ họ tới cái căn nhà đó, họ tới cái căn condo đó, họ kiếm cái thằng con trai đó để mà đòi lấy lại cái dàn máy. Thì cháu mới nói là cô Hạnh đi, cô Hạnh cấn qua cho con, thì con không có biết. Cấn tiền nhà qua cho con thì con giữ đây thôi, chú có muốn gì thì chú nói chuyện với cô Hạnh. Thì ổng có text cho em, thì em mới nói là ok, tiền nhà ông thiếu, ông không trả thì tôi phải cấn, tôi phải bán ra để tôi lấy tiền tôi trả tiền nhà thôi. Để chứ bây giờ mà ổng đi lâu rồi, cho nên là bây giờ ổng nói là bây giờ không có muốn nói chuyện với Hạnh nữa, nhưng mà để cho Garland cảnh sát nói chuyện với Hạnh. Thì cảnh sát họ có involve cho những cái chuyện như vậy hay không, hay là em phải ra hầu tòa hay sao?
Những chuyện này tôi cũng biết rất là nhiều, để tôi nói cho nghe như vậy. Cái chuyện của cô đây á là cái chuyện dài nhân dân tự vệ, tại cô kể từ đầu tới cuối á, tình không ra tình, lý cũng không ra lý. Cái lẽ thì có thể là mình chấp nhận cái ok, ông thiếu tiền nhà tôi giữ đồ này. Nhưng mà khi á, để tôi hỏi chuyện kìa, khi ông này vô trong nhà ông ở đó, ông có ký hợp đồng đàng hoàng không, hay là cho bốn miệng? Ok, rồi khi tại vì chị á đã đem cái dàn máy đi lung tung beng là nói của ông này qua ông kia, chứ thật sự khi ông để dàn máy đó có ai biết là dàn máy của ông hay không, ông có giấy tờ hay không, đó là cái quan trọng. Mà cái dàn máy của người ta đó chị, bởi vậy ở đây á, cái dàn máy của ông là hiện thực, ông là chủ nhân rõ ràng, ví dụ ông có giấy tờ phải không chị, lấy chị cấn cho người ta là chị sai. Còn cái chuyện ổng vô nhà chị ở, chị có giấy tờ á, thì cái chuyện đó là không có gì chứng minh ở ngoài tòa cả. Hiểu không?
Yeah.
Còn là nói miệng với nhau không? Phải không?
Yeah.
Ok. Thì bây giờ á, nếu ông gọi cảnh sát lại á, chị có thể nói rành rành, cảnh sát cũng nói ok thôi mày trả đi, tại vì cái chuyện là ở đây là không có hợp đồng gì. Còn nếu mà chị có cái hợp đồng hay tờ giấy ký rằng tôi ở mướn nhà này ngày mấy có nhân chứng rồi, chị đem ra tòa CP chị thưa. Ok, thì chị sẽ lấy cái số tiền đó lại. Còn ở đây bỗng dưng máy móc của ta chị lấy là hiện thực là thằng người ta có chủ, có giấy tờ đàng hoàng, ví dụ á. Hoặc là mua pawn shop, người kia nói cái dạng máy tôi bán cho ông này. Chị lấy, chị cấn không có được. Thì giờ ra tòa, ông thưa, bà thưa chị á, hỏi cấn cái vấn đề gì? Nói tiền nhà, nói ủa? Bà cho tôi ở free mà tại sao bây giờ bà nói tôi là bà trả tiền nhà? Thì bên tòa nó sẽ hỏi một câu, hoặc là bên cảnh sát hỏi câu gì chứ, bà cho ông này mướn nhà bà có giấy tờ không? Nói dạ không. Rồi bây giờ cảnh sát quay qua hỏi có đúng là mày bên đây là cho mướn nhà, do đó mày thiếu tiền nhà người ta. Ông này đâu có chuyện đó. Thì lúc đó cô làm sao? Hiểu ý tôi không?
Dạ. Yeah.
Việt Nam mình muốn lợi hay làm cái chuyện người ta gọi là under table không à, ở dưới bàn dưới ghế không à, không bao giờ trên nổi lên hết.
do đó muốn đi thưa người ta khó lắm, còn cái chuyện máy móc là chuyện thiệt của người ta, ok nha. Thì cái chuyện này chị quất cái tao đi, còn nếu chị cần nữa gọi điện thoại nói chuyện tôi mà cho tôi biết thêm chi tiết. Thế còn lấy máy của người ta đi cắn cái chuyện đó là chuyện sai, ok.
Dạ, ok, vậy cảm ơn anh Ẩn. Anh Ẩn có số phone để mà liên lạc em hội ý nhiều hơn không?
Dạ được, một lát cuối chương trình cô Bảo với Như Tiền sẽ cho mọi người chung cái trả lời từ người nhiều lắm chị. Ok nha. Rồi.
Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào. Và bây giờ thì nhìn lại thì giờ mau quá chú ơi.
Okay.
Đến giờ mình phải dừng lại rồi.
Rồi trước khi dừng cho cô đó điện thoại luôn đi với quý vị.
Dạ rồi chờ Tuyền tí xíu nha. Đây bà có chưa?
Dạ vâng có rồi thưa chị. À, quý thính giả sau chương trình mà có những cái sự cần sự giúp đỡ của chú Trương Minh Ẩn cũng như là có những cái câu hỏi, những câu chuyện muốn chia sẻ mà không có đủ thời gian trên đài thì có thể gọi vào số điện thoại 682-360-7250. Một lần nữa số điện thoại của chú văn phòng chú Trương Minh Ẩn 682-360-7250.
À, như Tuyền cũng xin nhắc lại là số điện thoại này bây giờ là số điện thoại riêng của chú rồi. Chú về nhà rồi, không có ở trong văn phòng nữa. Cho nên quý thính giả gọi cho chú á, thì quý thính giả nhớ nha, cũng để lại
phải nhắn
lời nhắn,
lời nhắn nè, nhắn cái tên, nhắn cái số điện thoại và có cần phải nhắn chuyện không chú, hay nhắn tóm gọn
chú? Ok, nó có hai cái. Nếu quý vị text tôi cái message á, thì nó dễ dàng cho tôi trả lời. Còn nếu mà cái voice message á, có nhiều lúc chú bận rộn quá chú không trả lời được, nhưng mà tất cả điện thoại bữa nay về chú hôm qua chú ngồi 3 tiếng hồ chú trả lời tổng cộng là 45 cú điện thoại.
Thôi ok ơi.
Thành ra quý vị thông cảm, nếu quý vị có cần gì text hoặc là gửi mấy cái tờ giấy cho tôi coi. Thì trước khi chấm dứt cái chương trình này á, thì quý vị biết á, là ngày 10 tháng 2 á, ở tại khu Hòa Tổng Siêu Thị, khu Nguyên Lợi đó, sẽ có cái buổi ăn chợ Tết tại đó, cũng như là cái buổi chúng tôi ra mắt để tranh cử thị trưởng ở thành phố. Cũng như những người mà nghị viên ra tranh cử, và tôi nghĩ rằng thuộc về phe ta đó, hiểu không? Thành ra tôi hy vọng quý vị đến để chơi lúc 11 giờ và để xem những cái gì, và nếu quý vị có thân nhân sống dùng ở trong vùng Houghton City, hoặc là quý vị nào ở trong Houghton City chưa ghi danh bầu cử, làm ơn ghi danh cho tới cuối tháng 3. Quý vị biết không, một lá phiếu của quý vị rất quan trọng. Đừng nghĩ rằng thôi tôi không bỏ, có người khác bỏ, quý vị lầm rồi. Ok, nếu quý vị muốn thấy người thị trưởng Việt Nam đầu tiên, thì quý vị nên khuyến khích những người nào ở trong vùng, bà con thân thuộc quý vị, cũng như những người trong vùng hiện tại nghe lời tôi đó. Đừng sợ gì hết, quý vị cần cái form đó, thì tôi sẽ mang cái form tiếng Việt tới nhà để cho quý vị ghi danh. Chỉ cần thấy chữ ông An Trương là quý vị cứ bấm vô là xong ngay. Ok nha, yeah. Cảm ơn quý vị và cảm ơn Như Tiền Bảo Bảo. Có một cái mà trước khi chấm dứt chú muốn hỏi Như Tiền Bảo Bảo nha.
Dạ.
Là hai người nói chuyện mà từ đầu cuối chú biết cô nào Như Tiền, cô nào Bảo Bảo, hai giọng giống nhau, hai cô đi qua Thái Lan để giọng được hay sao?
Ừ vậy hả chú?
Không nha, không biết nữa.
Rồi, đố chú luôn á, đố chú đoán luôn. Dạ.
Không, đoán không được, đoán không được.
Đoán không được hả chú?
Dạ không. Tại vì hai đứa cùng đi, một là bác sĩ mà sửa giọng nhau thì làm sao chú đó.
Cảm ơn chú rất nhiều đã phụ trách chương trình, và mời quý thính giả đón nghe chương trình của chú Trương Minh Ẩn vào thứ năm tuần tới quý vị nha, cũng trên làn sóng 1600 lúc 2 giờ. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Bây giờ thì chú có thể đi ngủ chiều luôn đó.
Không, chú nãy giờ chú vừa nói chuyện đài chú còn làm dưa rồi.
Dạ.
Rồi. Tại 12 bánh nước cho anh xong giờ được chịu nha.
Rồi ráng chịu đi nha chú. Dạ. Chào tạm biệt chú. Chú vui quá.